Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một tuần mới nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Riêng chị Thu Nga đừng có vội cất cái áo lặn của chị đi, vẫn còn lặn đấy.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết này cứ lên xuống không biết đâu mà lần, cho nên là nhất là bây giờ là cái mùa mà hoa lá nở đầy hết, cho nên là allergy nặng lắm. Quý vị đi ra ngoài thì phải cẩn thận, vì trời ở ngoài ngày hôm nay thì cũng mát mà cũng khá lành lạnh. Bây giờ chỉ có 42 độ mà thôi và cao nhất chỉ có 63 và buổi tối là 42. Gió thổi nhẹ hơn ngày hôm qua vừa lạnh mà vừa gió. Ngày hôm nay thổi 11 dặm 1 giờ, không có mưa, mặc dù là có mây rải rác ở một vài nơi. Ngày mai không xê xịt mấy và mặt trời ngày mai thì ra rực rỡ hơn, 65-42. Tới ngày thứ Tư thì là trời sẽ đẹp trở lại và ấm trở lại, 68-48. Nhưng mà vẫn thua ngày thứ Năm là 75-61, rồi vẫn thua ngày thứ Sáu là 82-56 và những ngày này không có mưa. Nếu mà trời không có mưa thì quý vị phải tưới nước, mặc dù là trước đây có mưa tầm tã nhưng mà vừa sau khi đó thì là bây giờ đã là đất khô trở lại. Và chúng ta đổi giờ cho nên sáng hôm nay chắc mấy người ngủ thiếu một giờ phải không, Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà may một điều rằng là thường đổi giờ rơi vào ngày Chủ nhật, tức là qua chúng ta có một cái ngày nghỉ trước khi mà quay trở lại làm việc vào thứ Hai. Và đúng như vậy, cái thời tiết ngày hôm nay thì nó lại xuống hơi lạnh một chút, không phải là quá lạnh. Tuy nhiên thì sáng nay ra đường thì vẫn phải mang theo một chiếc áo khoác. Lúc này bên ngoài là 51 độ, tương đối khá là mát mẻ. Và hôm nay lên cao là 68, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, và gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Và đêm nay thì xuống thấp sẽ là con số 4, khoảng 48 cho đêm ngày hôm nay. Và qua ngày mai thì nhiệt độ sẽ ấm hơn, lên cao là 70 và buổi tối xuống thấp là 51, cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Nhìn chung là sau ngày hôm nay thì nhiệt độ sẽ bắt đầu ấm hơn một chút.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết như là một phép màu thì có một sự liên kết kỳ diệu giữa một cậu bé bị bệnh tự kỷ và phải ngồi xe lăn. Khi mà cậu bé này chăm sóc một con bò tơ thì cái sự liên kết kỳ diệu này giữa cậu bé và con bò này đã giúp cho cậu bé thoát khỏi chiếc xe lăn và cũng như hết hẳn căn bệnh tự kỷ. Bản tin kế tiếp cho biết Tòa Bạch Cung trong ngày hôm qua đã ra một thông báo cho biết sẽ cung cấp những khóa huấn luyện vũ khí nghiêm ngặt dành cho một số giáo viên, cũng như chính thức thông qua một dự luật để thắt chặt hệ thống kiểm tra lý lịch cấp liên bang, nhưng từ chối những cái lời kêu gọi của Tổng thống Trump nhằm nâng cao số tuổi tối thiểu để mua súng từ 18 lên 21. Và một bản tin kế tiếp cho biết rằng là khu học chánh Houston đang tìm kiếm một ứng cử viên cho vị trí người đứng đầu khu học chánh và họ có khá nhiều những lựa chọn, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và kế tiếp là một bản tin cho biết rằng là đang có những cuộc nghiên cứu về vấn đề tính hiệu quả của chất opioid, vốn là một chất có trong thuốc giảm đau, thì các nhà nghiên cứu đã tìm thấy vấn đề là những cái chất này không có lợi cho việc sử dụng. Thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến cuộc chạy đua trong nội bộ đảng Cộng Hòa giữa hai ứng cử viên là ông O'Rourke và ông Ted Cruz. Một bên là có một cái nhìn rộng rãi, to lớn hơn, còn ông Ted Cruz thì lại nhắm vào vấn đề bảo thủ. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính cho biết là tại miền Bắc Texas hiện nay đã xảy ra nhiều vụ mà các bà mẹ đã sinh đôi, sinh ba hoặc là sinh tư rất là thường xuyên, nhất là tại miền Bắc Texas và ngay tại bệnh viện Texas Health, Harris Methodist Hospital ở bên Fort Worth. Bác sĩ Benny Thabo cho hay là cái con số các bà mẹ sanh đôi, sanh ba xảy ra rất thường xuyên tại bệnh viện này. Bản tin đầu tiên trên tờ Dallas Morning News cho biết là những người thiện nguyện đã từng đi kiếm nạn nhân Christina Morris. Họ đã từng lục soát cái khu rừng mà họ đã phát giác ra xác của bà này trong thứ tư tuần vừa rồi. Và họ đã đến cái khu vực này tới 3 lần nhưng không tìm thấy. Và ngay cả cảnh sát cũng đã đến đây vài lần rồi mà vẫn chẳng có tìm thấy xác của bà này. Người ta đặt ra câu hỏi là lý do tại sao những người đi tìm đã từng đến cái khu vực này nhiều lần mà vẫn không có tìm thấy xác của bà Christina Morris. Lát đến đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn những cái vụ nổ súng tại trường học, trong đó sẽ bao gồm tài trợ cho các tiểu bang để họ có thể huấn luyện về súng đạn cho các thầy cô giáo và kêu gọi có một sự cải thiện về hệ thống kiểm tra lý lịch. Trong khi đó, người ta nói đến ông Lonnie Bradley Jr. Ông này đã tránh khỏi bị tù sau khi đã thừa nhận là mình đã gian dối với lại chính phủ liên bang trong một cuộc điều tra về cái cơ sở thương mại cho vay tiền để trả góp mua nhà. Tuy nhiên là trong 3 năm qua, sau năm 2015 ông bị kết án, ông Brady này hiện nay có thể sẽ phải ngồi tù tiếp bởi vì người ta, các nhà điều tra cho thấy là ông đã lấy cắp ít nhất là 3.3 triệu Mỹ kim, sống xa hoa trong một cái căn nhà rộng 5.300 feet và có những cái cuộc vui chơi cũng như là có những cái bất động sản bên ngoài của thành phố Austin và một số các khu vực khác. Và cuối cùng, về hệ thống hưu trí trong cái quỹ trị giá khoảng 2.1 tỷ Mỹ Kim hiện đang gặp trở ngại của Sở Cảnh sát Dallas và Sở Cứu hỏa. Từ người ta thấy là có những cái con số lên tới cả hàng trăm triệu Mỹ Kim đã đầu tư bất thường vào một số những cái khu vực khác, chẳng hạn như là mua một cái khu rừng tại tiểu bang Idaho hoặc là điều đầu tư vào hạ tầng cơ sở bên Á Châu, taxi hoặc là dầu cũng như là hơi đốt, đồng thời mua gỗ tại Nam Phi nữa. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về việc là các cái nhà nghiên cứu đã tìm thấy việc không có lợi từ cái sử dụng thuốc giảm đau opioid. Thì theo một cái nghiên cứu mới nhất thì các loại thuốc opioid gây nghiện mà thường các cái bác sĩ dùng để mà điều trị chứng đau kinh niên, thì theo nghiên cứu cho thấy rằng là nó kém hiệu quả hơn là các cái loại thuốc thông thường chúng ta thường sử dụng như là Tylenol hoặc là các loại thuốc giảm đau khác mà được các cái bác sĩ kê toa. Tiến sĩ Erin Carrett là một bác sĩ và là một nhà nghiên cứu thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh tại Minneapolis cho biết là những phát hiện của nghiên cứu đã làm nổi bật những câu hỏi về việc kê cái toa thuốc giảm đau opioid quá mức trong thời gian vừa qua. Và nó đã dẫn đến những cái phản ứng phụ như là việc sử dụng thuốc quá liều hoặc là dẫn đến lạm dụng cái loại thuốc này. Và các cái nhà nghiên cứu cho biết rằng là họ không tìm thấy được lợi ích gì ngoài cái việc sử dụng opioid, nó mang lại cái rủi ro nhiều hơn là các cái loại thuốc thông thường. Các cuộc thử nghiệm qua việc theo dõi 240 bệnh nhân đang điều trị chứng đau lưng và viêm khớp gối ở các phòng khám khu vực Minneapolis. Và cái loại thuốc được sử dụng là thuốc opioid bao gồm thành phần morphine hoặc là các cái loại như là oxycodone hoặc là hydrocodone acetaminophen. Và khi mà kết thúc cái cuộc thử nghiệm kéo dài cả năm, thì các báo cáo cho biết là việc điều trị bằng thuốc opioid thật sự là không có tốt hơn bao nhiêu so với việc điều trị các cái loại thuốc khác để mà giảm cái việc đau nhức. Và trên thực tế thì trong một số trường hợp, các cái người bệnh nhân cho biết rằng là họ sử dụng các cái loại thuốc gọi là non-opioid thì thật sự cảm thấy mang lại hiệu quả nhiều hơn. Và các giới chức tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết rằng là đang có tỷ lệ tử vong khá là cao do việc sử dụng cái thuốc quá liều. Vào năm 2016 thì đã có 42.000 ca tử vong do việc sử dụng thuốc, bao gồm là các cái loại thuốc giảm đau đã được các người bác sĩ coi như là kê đơn. Và người ta nói rằng là một ngày như vậy thì có khoảng 116 người chết. Và mặc dù là tiểu bang Texas không có bị ảnh hưởng nặng nề như là một số tiểu bang khác như là Ohio, West Virginia hoặc là New Hampshire, thế nhưng mà nó đã được cảnh báo bởi vì số lượng tử vong cho cái việc lạm dụng thuốc cũng như là sử dụng các loại thuốc opioid đã tăng từ 2058 người vào năm 2015 lên đến con số là 2831 người vào năm 2016. Vào ngày 1 tháng 3 vừa qua thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng cho biết là số lượng mà thuốc opioid theo toa hiện đang được quy định sử dụng cho các bệnh nhân cho việc giảm đau thì đã cao gấp 3 lần so với năm 1999. Và người ta nói rằng là nó cao đến nỗi bây giờ mỗi một người Hoa Kỳ có thể sử dụng cái loại thuốc này suốt 24 tiếng đồng hồ. Và thật sự đây là một điều rất là nguy hiểm. Và vào năm 2016 thì đối với mỗi người mà chết bởi vì dùng thuốc quá liều thì có đến 41 người đang sống nhưng gặp phải cái sự rối loạn trong cái việc sử dụng các cái thuốc mà có chứa chất opioid. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, càng ngày càng có nhiều phụ nữ bị nhốt vào nhà giam hay là nhà tù. Và có một nhóm gọi là Criminal Justice Reform Advocacy Group muốn những nhà soạn luật là có những cái hoặc là những nhà mà soạn ra điều lệ phải đưa cái vấn đề này ra và cái nguyên nhân tại sao mà phụ nữ bị đưa vào những nơi đó. The Texas Criminal Justice Coalition đã cho một cái report tuần này và highlight về cái vấn đề thông thường nhất của 12.000 phụ nữ đang ở trong tù và đang chờ đợi việc yêu cầu có sự phân biệt đặc biệt về giới tính. Nhóm này đã tường trình mặc dù là phụ nữ chiếm nhiều và cái con số tăng dần và hầu hết các program là nhắm vào những người tù đàn ông. Phụ nữ được ít hơn 9% của hệ thống tù Texas trong năm 2016. Nhưng mà nhóm này đã nói là cái sự tăng trưởng cái dân số tù đêm của các tiểu bang ít hơn overall cái con số của nữ tù nhân. Khoảng giữa năm 2009 và 2016 thì hệ thống nam tù nhân population ít hơn là 8.500 người, khi con số nữ tù ở Texas là tăng thêm hơn 500. Phần lớn phụ nữ vào tù ở Texas là có nhiều vấn đề rắc rối và số đông là họ là những người mẹ. Lindsay Linder là một policy attorney của nhóm này và là người viết report trong cái bản tin được cho đăng là việc cấp thiết họ phải làm để giúp những người này là phải từ cái gốc rễ xã hội với những loại tội phạm, giúp cho họ có một hình thức nào hơn là bỏ vào tù. Vì khi bỏ vào tù họ đi ra thì họ lại phạm trở lại. Trong một cuộc survey của hơn 400 người nữ tù thì cái nhóm này đã khám phá ra là gần 60% họ nói là họ phải chịu đựng từ việc hành hạ tình dục cho tới việc họ bị bạo hành lúc nhỏ. Hay hơn một nửa nói tiền bạc thiếu hụt. Ví dụ như có người tiền lương của họ trước khi trừ thuế chỉ có 10.000 đồng một năm và hơn 80% trong số họ là người mẹ. Để đối đầu với cái sự tăng cái con số nữ tù nhân, nhóm này đã đề nghị là những nhà làm luật và những nhân viên chính phủ địa phương phải có một cái program cho những tội nhân gọi là non-violent crimes, đặc biệt cho những người đàn bà đang mang thai hay những người đang chăm sóc con nít, và có program cho community level để giúp cho tinh thần của những người này trước khi bị thẩm định bởi hệ thống công lý. Report này cũng recommend là có cái chương trình treatment cho đàn bà về việc án treo hay những người mà bị bạo hành, làm sao có chương trình reform hệ thống bail giúp cho những người nghèo. The Texas Tribune là một cơ quan non-partisan, non-profit media được thành lập cho người Texas và làm việc với lại về public policy, politics, government và những vấn đề cho toàn tiểu bang đang nghiên cứu về vấn đề này, vì nguyên nhân chính vẫn là sự nghèo nàn và sự bạo hành. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trong vài ngày trước thì chúng tôi cũng đã loan báo phần tin sự từ chức của người đứng đầu khu học chánh Houston là ông Richard Carranza. Và bây giờ thì các giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston đang tìm kiếm những ứng cử viên thay thế. Thì các giới chức lãnh đạo về giáo dục của khu học chánh Houston rất lạc quan cho rằng khu học chánh Houston sẽ thu hút được các ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người đứng đầu của khu học chánh lớn thứ bảy trên toàn quốc, ngay cả khi khu học chánh đang phải đối mặt với những thách thức về vấn đề tài chánh và quản trị chưa từng có từ trước đến giờ. Các ủy viên của khu học chánh Houston cho biết rằng là họ không thiếu những ứng cử viên tiềm năng từ khắp nơi trên cả nước sẵn sàng tiếp nhận vị trí của ông Richard Carranza, người đã ra tuyên bố trong hôm thứ Hai rằng ông sẽ rời khỏi khu họp chánh trong tháng này để trở thành người đứng đầu các trường công lập ở New York City. Các thành viên của Hội đồng Quản trị cũng xem xét một số ứng cử viên trong nội bộ có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực giáo dục tại thành phố Houston, hoặc là những người có kinh nghiệm làm quản lý, mặc dù có thể ở quy mô nhỏ hơn. Vị trí superintendent, tức là người đứng đầu khu học chánh Houston, thì sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Đầu tiên là một hệ thống tài chánh, giáo dục nhận tiền từ quận hạt. Và kế đến là những mối đe dọa về việc bị tiếp quản bởi tiểu bang do các trường học thành tích kém, hoặc là các vấn đề phân chia sắc tộc và phân bổ nguồn nhân lực. Là khu học chánh lớn nhất trong tiểu bang Texas với số học sinh khoảng là 215.000 em, thì người đứng đầu khu học chánh Houston phải là một người có uy tín. Các thành viên hội đồng quản trị cho thấy rằng là họ muốn một ứng cử viên có thể làm việc lâu năm để mà có thể tiếp nối những cái thành tích trong quá khứ cũng như hướng đến tương lai. Các nhà lãnh đạo thành phố cũng cam kết sẽ tham gia nhiều hơn vào việc giúp đỡ khu học chánh để mà các khu học chánh có thành tích kém có thể tăng về vấn đề thành tích. Các thành viên hội đồng quản trị thì không tiết lộ tên để cho người quản lý tạm thời hoặc là tên của một cái vị trí bất kỳ ứng cử viên nào hết. Và họ sẽ có một cuộc họp vào ngày 22 tháng 3 để thảo luận về vị trí lãnh đạo này. Chủ tịch hội đồng quản trị của khu học chánh Houston là bà Rhonda Skillen-Jones đã cho biết các ủy viên có 3 lựa chọn. Đầu tiên đó là bổ nhiệm một vị trí tạm thời ngắn hạn. Kế đến là lựa chọn một ứng cử viên tạm thời nhưng mà làm lâu dài, hoặc là lựa chọn một sự thay thế vĩnh viễn. Bà cho biết rằng các ủy viên cũng tin rằng họ có thể dùng công ty tìm kiếm nhân sự mà đã bổ nhiệm ông Carranza một lần nữa và hoàn toàn miễn phí, tại vì ông Carranza đã rời vị trí trước khi hoàn thành 2 năm trong hợp đồng. Khu học chánh Los Angeles và khu học chánh Clark County là những khu học chánh cũng đang tìm kiếm cho vị trí lãnh đạo mới, và họ trong thời gian trước đã có những tin đồn rằng ông Carranza sẽ tiếp quản một trong hai vị trí này, nhưng sau đó tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những người thiện nguyện đi tìm kiếm nạn nhân Christina Morris bị mất tích, mà họ đã từng đến cái khu vực rừng nơi mà gần đây người ta đã phát giác ra xác của bà này. Rồi cảnh sát cũng đã lục soát vài lần tại cái khu vực đó. Cho tới nay thì những cái nhân viên xây cất là họ đã phát giác ra một cái xác người, đó là xác của bà Christina Morris vào hôm thứ Tư. Những người đã từng tìm kiếm nạn nhân tự hỏi là không hiểu là bằng cách nào mà họ lại không tìm ra xác của bà đó, trong lúc mà họ cho biết đã từng đến lục soát 3 hoặc là 4 lần rồi. Ông Robert O'Neill là trưởng toán đi tìm kiếm xác của bà Christina cho biết là chính họ đã từng đến nơi này và cũng đã đến lục soát khắp nơi tại cái khu vực này. Cảnh sát hiện nay đã cô lập cái khu vực không cho công chúng đến gần trong 3 ngày vừa qua để mà thu lượm về những cái bằng chứng. Và họ dự trù sẽ hoàn tất việc này vào cuối tuần này. Thông tin chi tiết hiện vẫn chưa được công bố. Bà Morris, người ta đã nhìn thấy cuối cùng trên cái đoạn video đang bước vào nhà đậu xe ở thành phố Plano cùng với là một người quen là ông Enrique Arochi vào sáng sớm ngày 30 tháng 8 năm 2014. Ông Arochi đã bị kết án năm 2016 về tội là đã bắt cóc bà này với cái án là ngồi tù chung thân. Tuy nhiên thì cái vụ án này hiện đang được kháng cáo. Khu rừng nơi mà người ta tìm thấy xác của bà Morris là một cái khu vực đã từng có người đến đây kiểm tra và tìm kiếm nhiều lần, bởi vì nó nằm trong khu vực được xem là có thể là nạn nhân đã bị ném xuống đây. Tuy nhiên thì cái khu vực này nó rất cách xa với lại những dân cư, và đặc biệt là nó chỉ có một cái con đường đất mà rất gần với lại cái tháp ở thành phố Anna. Tháp điện thoại này, chính điện thoại của ông Arochi đã từng nối kết vào đây sau cái ngày mà bà Morris bị mất tích. Con đường đất rất là ướt và gần với lại một cái con suối, cho nên rất khó đi lại. cho dù là người ta đã phát giác ra xác của nạn nhân, nhưng mà còn rất nhiều câu hỏi là có phải chăng nhân viên xây cất là họ đã đào xới và đã tìm thấy xác của bà này chăng? Hoặc là vì trong suốt thời gian gần đây mưa nhiều cho nên là đã có thể đất lộ ra cái xác của bà. Hoặc là ngay chính những cái kẻ giết người khi mà chôn cất bà này cũng đã có những cái sơ hở. Tất cả những cái vấn đề trên hiện nay vẫn chưa có ai trả lời. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 25 tháng Giêng, năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 8 giờ, 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin được báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 11 giờ rưỡi là chương trình của cộng đồng Dallas. 2 giờ rưỡi là chương trình tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là câu chuyện thời sự và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Chị Thu Nga nhớ là đừng có cất áo lặn đi, vẫn còn hơi hơi lặn nhưng mà thời tiết như vậy là đẹp lắm rồi.
Đúng như vậy, nếu mà cất đi rồi thì phải lôi ra mà thôi. Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới Chủ nhật, thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội. Thứ Năm, quý vị sẽ xem những phóng sự tin tức ở trong vùng. Và ngày thứ Sáu, tiếp tục xem câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam, chương 10 kỳ 1. Và ngày thứ Bảy lại là các phóng sự. Và ngày Chủ nhật là phỏng vấn đặc biệt với ban tổ chức của buổi nhạc gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Và chúng tôi có một cái public announcement của cảnh sát ở Arlington. Thì cảnh sát Arlington thông báo là muốn mướn một nhân viên trong cái phần ADP, tức là media của họ. Và đây là vị trí dân sự và lương từ 59.923 đồng cho tới 74.904 đồng một năm, tùy theo kinh nghiệm. Và thông báo cũng có hiệu lực cho tới ngày 25 tháng 3. Làm việc từ thứ Hai cho tới thứ Sáu, phải biết viết tiếng Anh, biết quay phim video và biết editing. Có cái bằng cử nhân về cái lãnh vực báo chí và liên lạc với ti cảnh sát Arlington và hỏi trung úy cảnh sát là Christopher Cook. Thì đó là public announcement mà hôm nay chúng tôi nhận được từ ti cảnh sát. Và giao thông như thế nào trong mùa này, Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, mùa này cũng là cái mùa spring break cho nên là đường xá cũng khá hơn một chút xíu. Riêng chúng tôi cũng thấy có một số những cái đoạn đường cũng bị chậm lại mà thôi, nhưng không có trở ngại nhiều. Quý vị lái xe cẩn thận và chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.